thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm
Đông Châu Liệt Quốc
của nhà văn
Phùng Mộng Lâm.
Mời các bạn cùng nghe.
Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm.
Hồi thứ 62, chư hầu đem quân Tây Tề Quốc, vua Tấn lập kế đuổi Loan Văn. Doãn Công Đà không tin lời Diễu Công Sai, quay lại đuổi theo Vệ Hiến Công, được hơn 20 dặm thì kịp. Công Tôn Đinh hỏi rằng, nhà ngươi theo ta để làm gì? Doãn Công Đà nói, thầy ta là Diễu Công Sai, cùng với nhà ngươi có tình thầy trò. Ta đây dẫu là học trò thầy ta, nhưng chưa hề có học nhà ngươi một ngày nào cả. Vậy thì ta coi nhà ngươi khác nào người qua đường. Lẽ nào ta lại vì người qua đường mà bỏ công nghĩa hay sao? Công Tôn Đinh nói, nhà ngươi đã học nghề bắn của Diễu Công Sai, thì cũng nên biết cái nghề ấy từ đâu mà ra. Làm người chớ nên quên gốc, mau mau trở về kẻo mất cả lòng tử tế đi. Doãn Công Đà không nghe lời, dương cung ra bắn Công Tôn Đinh. Công Tôn Đinh chẳng sợ hãi chút nào, sẽ đưa dây cương cho Vệ Hiến Công, rồi chờ mũi tên đến, giơ tay bắt lấy, lại để vào cung mà bắn trả lại Doãn Công Đà. Doãn Công Đà nghiêng mình tránh thì mũi tên trúng ngay vào cánh tay tả, vội vàng bỏ chạy. Công Tôn Đinh lại bắn thêm một phát nữa. Doãn Công Đà chết ngay. Quân sĩ sợ hãi, bỏ xe chạy trốn. Vệ Hiến Công bảo Công Tôn Đinh rằng, nếu không nhờ có mũi tên thần của nhà ngươi thì tính mệnh ta còn gì? Công Tôn Đinh lại cầm dây cương giục ngựa đi mau. Đi được hơn 10 dặm lại thấy phía sau có một toán quân kéo đến. Vệ Hiến Công nói, lại có quân đuổi theo thì làm thế nào? Khi toán quân ấy đi gần đến nơi, thì hóa ra quân của người em cùng mẹ với Vệ Hiến Công là Công Tử Chuyên, cố theo để hộ giá. Vệ Hiến Công mới yên lòng, liền cùng nhau chạy sang nước Tề. Tề Linh Công cho ở Lai Thành. Tôn Lâm Phủ đuổi Vệ Hiến Công rồi, mới bàn nhau với Ninh Thực, lập Công Tôn Phiếu lên nối ngôi, tức là Vệ Thương Công. Tôn Lâm Phủ lại sai người báo tin cho Tấn Điệu Công biết. Tấn Điệu Công hỏi Tuân Yển rằng, nước Vệ đuổi vua họ lập vua kia là không phải đạo, ta nên xử trí như thế nào? Tuân Yển nói, vua Vệ vô đạo chư hầu ai cũng biết, nay quân dân nước Vệ đều bằng lòng lập Công Tử Phiếu, âu là ta cứ để mặc thì hơn. Tấn Điệu Công theo lời. Tề Linh Công nghe tin Tấn Điệu Công không trị tội đuổi vua của Ninh Thực nước Vệ, liền thở dài mà nói rằng, vua Tấn đã có ý lười biếng rồi, ta không nhân dịp này mà tranh lấy nghiệp bá thì còn đợi đến bao giờ. Tề Linh Công đem quân sang cướp phá ấp thành của nước Lỗ. Nguyên Tề Linh Công lấy con gái nước Lỗ là Nhân Cơ làm phu nhân, không có con, người thiếp là Dung Cơ, sinh được một con tên là Quan, Tề Linh Công lập làm thái tử. Sau Tề Linh Công lại có một người thiếp yêu là Nhân Tử, cũng không có con. Em gái Nhung Tử là Trọng Tử, sinh được một người con tên là Nha. Nhung Tử nhận Nha làm con mình. Tề Linh Công lại có người vợ khác nữa sinh ra Công Tử Chữ Cửu, nhưng Tề Linh Công không có lòng yêu. Nhung Tử cậy thế Tề Linh Công yêu, đòi lập Nha làm thế tử. Tề Linh Công thuận cho. Trọng Tử can rằng, chúa công lập quan làm thế tử kể đã lâu ngày. Thế tử quan lại đã nhiều lần dự hội với chư hầu, nay tự nhiên vô cớ mà bỏ đi, thì e rằng người trong nước không phục, sao không hối lại được nữa. Tề Linh Công nói, bỏ hay lập là quyền ở ta, ai dám không phục. Tề Linh Công sai thế tử quan đem quân ra trấn thủ ở Tức Mặc. Thế tử quan vừa đi xong, thì Tề Linh Công truyền lệnh bỏ thế tử quan mà lập Nha làm thế tử, lại cho quan Thượng Khanh là Cao Hậu, con Cao Quốc, làm thái phó, và kẻ tự nhân, Hoạn Quan là Túc Sa Vệ, làm thiếu phó để dạy Thế Tử Nha. Lỗ Tương Công nghe tin Thế Tử Quan bị bỏ thì sai sứ sang hỏi xem vì cớ gì. Tề Linh Công không thể trả lời được, lại lo nước Lỗ giúp Thế Tử Quan mà tranh nhau với Thế Tử Nha, liền đem quân đánh Lỗ, có ý muốn dọa nước Lỗ, rồi sau sẽ giết Thế Tử Quan. Lỗ Tương Công sai người sang cáo cấp với Tấn Điệu Công, nhưng gặp lúc Tấn Điệu Công ốm nặng không sang cứu Lỗ được. Cuối năm ấy, Tấn Điệu Công mất, Thế Tử Bưu lên nối ngôi, tức là Tấn Bình Công. Lỗ Tương Công lại sai sứ sang viếng tang và cáo cấp với Tấn Bình Công. Tuân Yển nói với Tấn Bình Công rằng, đợi sang mùa xuân ta sẽ đại hội chư hầu, nếu nước Tề không đến, bấy giờ sẽ đem quân đi đánh, cũng chưa lấy gì làm chậm. Năm sau, Tấn Bình Công đại hội chư hầu ở đất Hữu Lương. Tề Linh Công không đến, cho quan đại phu là Cao Hậu đi thay. Tuân Yển nổi giận toan bắt giam Cao Hậu. Cao Hậu trốn về, lại đem quân cướp phá ấp phường của nước Lỗ, giết quan trấn thủ ở ấp phường là Tăng Niên. Thúc Tôn báo nước Lỗ lại sang nước Tấn cầu cứu. Tấn Bình Công liền sai Tuân Yển hợp quân các nước cùng sang đánh Tề. Tuân Yển vừa điểm duyệt quân mã xong, đêm hôm ấy nằm mộng, thấy một sứ giả mình mặc áo vàng, tay cầm một cuốn văn thư, đến bắt Tuân Yển đi đối chứng. Tuân Yển đi theo sứ giả, đi đến một nơi dinh tòa to lớn, trên có đấng vương giả ngồi, mũ cao áo dài. Sứ giả liền bảo Tuân Yển quỳ xuống ở dưới sân. Tuân Yển trông thấy những người cùng quỳ với mình là Tấn Lệ Công, Loan Thư, Trịnh Hoạt, Tư Đồng, Trường Ngư Kiểu và một bọn người nhà của ba người họ Khước. Tuân Yển lấy làm quái lạ, lại nghe thấy bọn Tư Đồng cùng với ba người họ Khước cãi lý nhau lâu lắm, nhưng nghe không được rõ. Được một lúc thì thấy Ngục Tốt giải bọn ấy đi chỗ khác, chỉ còn có bốn người ở lại, là Tấn Lệ Công, Loan Thư, Trịnh Hoạt và Tuân Yển mà thôi. Tấn Lệ Công kể hết sự tình đầu đuôi trong khi bị giết. Loan Thư cãi rằng, việc ấy tự Trình Hoạt hạ thủ. Trình Hoạt nói, việc ấy chủ mưu tự Loan Thư, tôi chẳng qua phụng mệnh mà làm, sao lại đổ tội cho tôi được. Đấng vương giả ở trên điện giáng chỉ rằng, lúc bấy giờ Loan Thư cầm quyền chính nên trị tội thủ ác, làm cho trong 5 năm nữa thì con cháu phải tuyệt diệt. Tấn Lệ Công có vẻ tức giận mà rằng, việc ấy cũng bởi tay Tuân Yển, sao Tuân Yển lại được vô tội. Nói đoạn đứng dậy, cầm giáo đánh vào đầu Tuân Yển. Tuân Yển thấy đầu mình rơi xuống trước mặt, vội vàng lấy tay nhặt đầu, quỳ xuống mà đặt lên cổ, rồi chạy ra ngoài cửa điện. Tuân Yển đang chạy thì gặp người thầy đồng ở đất Ngạch Dương tên gọi Linh Cao. Linh Cao bảo Tuân Yển rằng, sao đầu nhà ngươi lại lệch đi như thế kia? Nói đoạn Linh Cao bèn lấy tay sửa lại. Tuân Yển đau quá sực tỉnh dậy, thành ra một giấc chiêm bao. Nghĩ thầm lấy làm lạ. Ngày hôm sau Tuân Yển vào triều, quả nhiên lại gặp Linh Cao ở giữa đường. Tuân Yển cho Linh Cao lên ngồi cùng xe, rồi kể chuyện chim bao cho nghe. Linh Cao nói, thế là quan gia có báo sắp chết đến nơi. Tuân Yển nói, nay ta sang đánh Tề phỏng có kịp hay không? Linh Cao nói, còn có thể đánh được nước Tề. Tuân Yển nói, nếu đánh được Tề thì dẫu chết cũng thỏa. Tuân Yển liền hội quân chư hầu cùng sang đánh Tề, cả thải có 12 đạo quân, là 1 Tấn, 2 Tống, 3 Lỗ, 4 Vệ, 5 Trịnh, 6 Tào, 7 Cử, 8 Châu, 9 Đằng, 10 Tiết, 11 Kỷ, 12 Tiểu Châu. Tề Linh Công sai quan Thượng Khanh là Cao Hậu giúp Thế Tử Nha giữ nước, còn mình thì đem đại binh ra đóng ở thành Bình Âm. Phía nam thành Bình Âm có cái trạm phòng thủ có cổng, Tề Linh Công sai Kỳ Quy Phủ đào một dãy hào sâu ở ngoài cổng, bề ngang bề rộng đều 1 dặm, rồi chuyển quân tinh nhuệ ra phòng người giữ ở đấy. Tự nhân Túc Sa Vệ nói với Tề Linh Công rằng, quân 12 nước vị tất đã đồng tâm được, ta nên nhân lúc mới đến mà ra đánh ngay, phá được 1 đạo thì các đạo đều sợ mất vía cả. Nếu không đánh thì phải tìm nơi hiểm yếu mà giữ, chứ chắc gì ở một dải hào phía ngoài cửa trạm. Tề Linh Công nói, một dải hào sâu như thế, có quả bay thì mới sang được. Tôi nghĩ nghe nói quân Tề đào hào để giữ thì cười mà nói rằng, quân Tề sợ ta rồi, tất không dám giao chiến, ta nên dùng kế mà phá vỡ. Bèn truyền cho quân Lỗ Vệ đi đường Tu Câu, quân Châu Cũ đi đường Thành Dương, đều qua đất Lan Gia mà tiến vào, còn mình thì đem đại binh qua đất Bình Âm, hẹn nhau cùng hội tại dưới thành Lâm Tri, kinh thành Đức Tề. Bốn nước Lỗ Vệ Châu Cử đều phụng mệnh đem quân đi. Trương Yển lại sai quan Tư Mã là Trương Quân Thần, con Trương Lão, đi cắm cờ ở các nơi rừng núi, bó cỏ làm hình người, rồi mặc áo giáp vào, đặt ngồi trên xe, và đem cành cây buộc ở sau xe, khiến cho khi xe đi, thì các bụi bay mù cả lên, để làm nghi binh. Trương Yển truyền cho quân sĩ xe nào cũng phải chất đầy gỗ đá, và mỗi người lại mang thêm một bị đất. Khi đến cửa trạm, bao nhiêu gỗ đá trong xe đều đem ném cả xuống hào, lại bỏ mấy vạn cái bì đất xuống đấy nữa, để lấp bằng như mặt đất. Quân Tấn kéo ồ cả sang, quân Tề không thể đương nổi, chết hại rất nhiều. Kỳ Quy Phủ suýt nữa bị quân Tấn bắt, phải bỏ trốn vào trong thành Bình Âm, tâu với Tề Linh Công. Tề Linh Công kinh sợ mới trèo lên núi Vu Sơn đứng xem, thì thấy ở trong rừng, chỗ nào cũng có cờ cắm, giật mình mà nói rằng, quân chư hầu sao nhiều như vậy, âu là ta phải bỏ chạy. Tề Linh Công mới hỏi các tướng xem ai dám đi đoạn cuối. Túc Sa Vệ nói, tôi xin đem một toán quân đi sau cùng, chúa công chớ lo ngại. Tề Linh Công mừng lắm, bỗng có hai viên tướng tâu rằng, đường đường một nước Tề ta không có người dũng sĩ nào lại phải dùng đến kẻ tự nhân. Trỏ Túc Sa Vệ, đi đoạn cuối hay sao? Các nước người ta sẽ cười cho. Hai chúng tôi xin để cho Túc Sa Vệ đi trước. Hai viên tướng ấy tức là Thực Xước và Quách Tối, vốn là hai tay dũng sĩ, sức địch muôn người. Tề Linh Công nói, nếu được hai tướng quân đi sao cho thì ta còn lo gì nữa? Túc Sa Vệ thấy Tề Linh Công không dùng mình thì hổ thẹn muôn phần. Bất đắc dĩ phải theo Tề Linh Công đi trước. Đi được hơn 20 dặm đến Thạch Môn Sơn là một nơi hiểm yếu, hai bên đều núi đá cả, chỉ có một lối đi ở giữa. Túc Sa Vệ căm tức Thực Xước và Quách Tối, có ý muốn làm hại, mới đợi cho quân Tề đi hết, rồi đem hơn 30 cổ ngựa, giết chết cả đi mà bỏ lấp ở ngang đường, lại đem mấy cổ xe lớn cũng bỏ ở đấy. Thực Xước và Quách Tối lững thững đem quân đi sau. Khi đến Thạch Môn Sơn, thấy ngựa chết và xe lỏng chỏng giữa đường, không đi qua được, mới bảo nhau rằng, đây tất là Túc Sa Vệ căm thù hai ta mà làm ra thế này đây. Hai người vội vàng truyền cho quân sĩ khiêng những xác ngựa và xe ấy bỏ đi chỗ khác. Nhưng đường hẹp khó khiêng, thành ra tốn nhiều công lắm, mãi không đi được. Tướng Lực Tấn là Châu Xước đem quân đuổi tới. Thực Xước vừa toan quay xe lại để nghênh chiến, thì Châu Xước bắn ngay một phát tên, trúng bả vai bên tả Thực Xước. Quách Tối dương cung toan bắn Châu Xước. Thực Xước lấy tay gạt đi không cho bắn. Châu Xước thấy vậy cũng không bắn nữa. Thực Xước không sợ hãi gì cả, giơ tay rút mũi tên ra mà hỏi Châu Xước rằng, nhà ngươi là ai mà bắn trúng được vai Thực Xước này, cũng đáng khen cho là người giỏi, xin nói rõ họ tên. Châu Xước nói, tướng quân nói dẫu phải, nhưng người nào vì chủ người ấy, thế tất phải như vậy. Nếu tướng quân chịu đầu hàng đi, thì tôi có thể bảo toàn được cho tướng quân. Thực Xước nói, có quả thật như vậy không? Châu Xước nói, tướng quân không tin thì tôi xin thề. Nếu tôi không bảo toàn được cho tướng quân, thì tôi xin chết theo tướng quân. Thực Xước nói, tính mệnh Quách Tối tôi cũng trao cho tướng quân đó. Thực Xước cùng với Quách Tối và quân sĩ đều xin đầu hàng cả. Châu Xước đem Thực Xước và Quách Tối về nộp Tuân Yển, lại nói cho Tuân Yển biết hai tướng là người tài giỏi nên dùng. Tuân Yển truyền giam lại để đợi khi thu quân về sẽ định liệu. Đại binh nước Tấn qua thành Bình Âm, thẳng đường tiến vào kinh thành nước Tề. Quân Lỗ, vệ Châu Cử cũng đều đến cả, dây kín bốn mặt thành Lâm Tri, đốt phá nhiều nơi. Tề Linh Công sợ hãi, mở cửa đông ra chạy. Cao Hậu nghe nói vội vàng chạy theo, rút gương cắt dây cương xe đi, rồi khóc mà can rằng. Quân các nước dẫu hăng hái, nhưng đi xa như vậy tất sẽ sinh biến, chẳng bao lâu rồi cũng phải rút về. Nay chúa công bỏ đi, thì kinh thành không thể giữ nổi. Xin chúa công hãy ở lại 10 ngày nữa, nếu lực cùng quá bấy giờ sẽ chạy, cũng chưa lấy gì làm chậm. Tề Linh Công mới ở lại, không bỏ chạy nữa. Cao Hậu đốc suốt quân dân hết sức chống giữ. Quân các nước vây thành, đến ngày thứ sáu, bỗng có sứ nước Trịnh đem một phong thư của quan đại phu nước Trịnh là Công Tôn Xá Chi và Công Tôn Hạ đến phi báo với Trịnh Giản Công, nói có việc cơ mật khẩn yếu. Trịnh Giản Công mở ra xem, đại lược nói rằng: Tôi là Công Tôn Xá Chi và Công Tôn Hạ phụng mệnh chúa công, cùng với Tử Khổng, tức là Công Tử Gia, giữ nước. Chẳng ngờ Tử Khổng có lòng phản nghịch, tư thông với Sở, toan làm nội ứng để cho quân Sở vào đánh Trịnh. Hiện nay quân Sở đã đóng ở đất Ngư Lăng, chẳng bao lâu sẽ kéo đến. Việc nguy cấp lắm, vậy xin chúa công tức khắc rút quân về mà cứu lấy nước nhà. Trịnh Giản Công sợ lắm, đem ngay bức thư ấy vào trình Tấn Bình Công. Tấn Bình Công triệu Tuân Yển đến để thương nghị. Tuân Yển nói: Quân ta thẳng đường kéo vào Lâm Tri, đang muốn thừa cơ phá vỡ nước Tề. Nay nước Tề chưa phá vỡ được, mà nước Trịnh lại có quân Sở đánh đánh. Nếu để cho Trịnh mất nước thì lỗi tại ta, chi bằng ta hãy rút quân về cứu Trịnh. Lần này ta dẫu không phá vỡ được nước Tề, nhưng vua Tề chắc cũng kinh sợ, từ sau không dám xâm phạm nước Lỗ nữa. Tấn Bình Công khen phải, liền rút quân về. Trịnh Giản Công cáo từ Tấn Bình Công, rồi xin về nước. Tấn Bình Công thấy quân Sở lại sang đánh Trịnh, thì lấy làm lo, khi về đến đất Trúc A, cùng với các vua chư hầu uống rượu, dáng không được vui vẻ. Quan Thái Sư coi việc âm nhạc là sư khoáng, tâu với Tấn Bình Công rằng: Tôi xin dùng âm luật mà bói xem tốt xấu thế nào. Sư khoáng liền thổi sáo hát khúc Nam Phong, thấy có nhiều tiếng nghiêm ngặt sát phạt, lại hát khúc Bắc Phong thì thấy êm ái dễ nghe. Sư khoáng nói: Khúc Nam Phong, nước Sở ở về phương Nam, không mạnh thì quân Sở chẳng những vô công mà lại sắp có tai dạ, chỉ trong 3 ngày nữa ta sẽ biết tin. Sư khoáng tên tự là Tử Giả, là một học giả thông minh bậc nhất ở nước Tấn. Lúc bé học âm luật, thường bực mình về nỗi không được chuyên, mới phàn nàn rằng: Nghề không tin là tại lòng không chuyên nhất là tại con mắt hay nhìn. Liền lấy lá ngải đốt mù mắt đi, để chuyên tâm về nghệ thuật. Bởi vậy tinh thông âm luật lắm, có thể biết khí hậu biến hóa, âm dương lên xuống, sự lành dữ trong việc trời việc người, trong tiếng chim tiếng gió. Bây giờ sư khoáng làm quan thái sư ở nước Tấn, coi về việc nhạc. Tấn Bình Công tin yêu lắm, hành quân ở đâu cũng đem đi theo. Bình Công nghe sư khoáng nói vậy, liền đóng quân lại, rồi sai người đi dò thám tin tức quân Sở. Chưa được 3 ngày, có quan đại phu nước Trịnh là Công Tôn Mại đến báo tin quân Sở đã lui rồi. Bình Công lấy làm lạ, liền hỏi kỹ đầu đuôi. Công Tôn Mại nói: Nước Sở từ khi Tử Canh, tức là Công Tử Ngọ, thay Tử Mang, tức là Công Tử Trinh, làm lệnh doãn, muốn báo thù đời trước, mới lập mưu đánh Trịnh. Công Tử Gia, nước Trịnh, tư thông với Sở, hẹn khi quân Sở đến thì giả cách nghênh chiến để đem quân ra đón. Mai nhờ có Công Tôn Xá Chi và Công Tôn Hạ biết mưu ấy, đem quân giữ thành, rồi nghiêm cấm những kẻ ra vào. Công Tử Gia không dám ra đón quân Sở. Tử Canh đem quân qua sông Dinh, không thấy Công Tử Gia ra đón, liền đóng đồn ở dưới núi Ngư Sĩ. Gặp trời mưa tuyết mấy ngày không thôi, trong dinh nước sâu hơn thước, quân sĩ đều tìm chỗ cao để ẩn mưa, rét quá chết rất nhiều, ai cũng có lòng quán. Tử Canh bất đắc dĩ phải rút quân về. Nay chúa công tôi đã trị tội giết chết Công Tử Gia rồi, sợ phiền đến quân các nước, vậy có sai tôi đi đến đây để tâu với nhà vua.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Tấn Bình Công mừng lắm nói, Từ Giả, tên tự sư khoáng, thật là thánh về âm luật. Tấn Bình Công truyền cho chư hầu rút quân về. Vương Yển về đến nửa đường, bỗng nhiên trên đầu nảy ra một cái ung, đau không thể chịu được, mới ở lại đất trước ung. Được 2 tháng thì cái ung ấy vỡ, rồi lội mắt ra mà chết. Thực xước và Quách Tối nhân dịp Vương Yển chết, phá củi mà ra, trốn về nước Tề. Phạm Mang và con Tuân Yển là Tuân Ngô, đưa linh cữu Tuân Yển về nước Tấn. Tấn Bình Công cho Phạm Mang thay Tuân Yển làm trung quân nguyên soái và cho Tuân Ngô thay Phạm Mang làm trung quân phó tướng. Tháng 5 năm ấy, Tề Linh Công ốm nặng, quan đại phu là Thôi Trữ, bàn mưu với Khánh Phong, sai người đem xe đón Thế Tử Quang ở Tức Mặt về. Khánh Phong đang đêm, đem quân gọi cửa nhà quan thái phó là Cao Hậu. Cao Hậu mở cửa ra đón, Khánh Phong bắt giết đi. Thế Tử Quang và Thôi Trữ vào cung, giết nàng Nhung Tử, mẹ nuôi Thế Tử Nha, lại giết cả Thế Tử Nha. Tờ Linh Công nghe tin kinh sợ, học máu ra mà chết. Thế Tử Quang lên nối ngôi, tức là Tề Trang Công. Tự nhân là Túc Sa Vệ đem gia quyến chạy sang ở Cao Đường. Tề Trang Công sai Khánh Phong đem quân đi đuổi, Túc Sa Vệ chiếm cứ Cao Đường mà chống cự lại. Tề Trang Công đem đại binh đến vây, đã hơn 1 tháng mà chưa phá vỡ được. Công Lũ người Cao Đường vốn có dũng lực, Túc Sa Vệ dùng để giữ cửa đông. Công Lũ biết Túc Sa Vệ không làm nên việc được, mới đứng trên mặt thành bắn một lá thư xuống, ước với Tề Trang Công, xin đến nửa đêm hôm ấy thì làm nội ứng cho quân Tề trèo qua phía đông bắc vào thành. Tề Trang Công có ý không tin, Thực Xước và Quách Tối nói với Tề Trang Công rằng, việc ấy hai chúng tôi xin đi để báo lại cái thù Túc Sa Vệ làm hại hai chúng tôi ở Thạch Môn khi trước. Tề Trang Công nói, các ngươi đi trước phải cẩn thận mới được, rồi ta sẽ đem quân tiếp ứng. Thực Xước và Quách Tối đem quân tới phía đông bắc, chờ đến nửa đêm, bỗng thấy ở trên mặt thành có dòng mấy cái thừng xuống. Thực Xước và Quách Tối cùng quân sĩ biếu thừng leo lên. Công Lũ đưa vào bắt Túc Sa Vệ. Quách Tối mở cửa thành cho quân Tề kéo ồ vào. Trong thành náo động, chém giết lẫn nhau, ước độ 1 trống canh mới thôi. Tề Trang Công vào thành, Công Lũ và Thực Xước trói Túc Sa Vệ giải đến trước mặt Tề Trang Công. Tề Trang Công sỉ mắng Túc Sa Vệ rằng, ta có phụ bạc gì mày, mà mày lại giúp công tử Nha để hại ta, nay công tử Nha còn đâu, mày đã giúp công tử Nha thì cho xuống âm phủ mà giúp một thể. Túc Sa Vệ cúi đầu không nói gì cả. Tề Trang Công truyền đem Túc Sa Vệ ra chém, lấy thịt ướp, chia cho các quan mỗi người 1 ít, lại cho Công Lũ trấn thủ Cao Đường, rồi rút quân trở về. Quan Thượng Khanh nước Tấn là Phạm Mang, vì lần trước đánh Tề chưa được thành công, lại tâu với Tấn Bình Công, xin đem quân sang đánh. Khi kéo quân đến sông Hoàng Hà, nghe tin Tề Linh Công mất, bảo quân sĩ rằng, nước Tề mới có tan mà ta đem quân sang đánh là bất nhân. Nói xong liền đem quân về. Quan đại phu nước Tề là Án Anh nói với Tề Trang Công rằng, nước Tấn thấy ta có tan mà không sang đánh, nếu ta bội Tấn thì là bất nghĩa, chi bằng ta cùng Tấn giảng hòa, khiến cho hai nước khỏi sự binh đao khổ sở là hơn. Án Anh tên tự là Bình Trọng, mình cao không đầy 5 thước, vốn là hiền sĩ bậc nhất ở nước Tề. Tề Trang Công cũng sợ quân Tấn lại đến đánh, mới nghe lời Án Anh, sai người sang tạ tội với nước Tấn. Tấn Bình Công đại hội chư hầu ở đất Thiền Nguyện, cùng với Tề Trang Công làm lễ ăn thề, từ bấy giờ hai nước giảng hòa với nhau. Lại nói chuyện quan hạ quân phó tướng là Loan Danh, tức là con Loan Áp. Loan Áp là con rể Phạm Mang. Con gái Phạm Mang gả cho Loan Áp tên gọi nàng Loan Kỳ. Bấy giờ họ Loan kể từ Loan Tân, Loan Thành, Loan Chi, Loan Thuẩn, Loan Thư, Loan Áp, cho đến Loan Doanh, cả thải 7 đời cùng làm khanh tướng, quyền quý không ai bằng. Các văn võ trong triều, nửa là môn hạ, nửa là thân thuộc. Loan Doanh lại là người biết khiêm kính, phóng tiền kết khách, vậy nên bọn dũng sĩ Cảm Tử như Châu Xước, Hình Khoái, Hoàng Nguyên và Cơ Di đều về với Loan Doanh cả. Lại có Đốc Nhung là một người võ dũng, sức mạnh nổi mấy nghìn cân, tay cầm hai kích, đâm đâu trúng đấy, không ai địch nổi, lúc nào cũng theo hầu ở bên mình Loan Doanh. Còn bọn gian thần của Loan Doanh như Hạnh Du và Châu Tấn, em Châu Xước, và những kẻ buôn tẩu dân công thì không biết mấy mà kể. Khi Loan Áp chết thì vợ là nàng Loan Kỳ mới 40 tuổi, chưa dứt hẳn được lòng dục. Mỗi khi Châu Tân vào phủ để trình bẩm với Loan Doanh việc gì, thì nàng Loan Kỳ lại đứng đằng sau bình phong dòm ra. Thấy Châu Tân là người đẹp trai, Loan Kỳ liền sai một thị nữ ngỏ ý, rồi cùng Châu Tân tư thông với nhau. Loan Kỳ lại đem những quý vật trong nhà tặng cho Châu Tân. Khi Loan Doanh theo Tấn Bình Công đi đánh Tề, Châu Tân công nhiên ngủ ở trong phủ, không còn sợ hãi gì nữa. Loan Doanh về, nghe biết chuyện ấy, nhưng ngại vì thể diện thân mẫu mình, mới mượn việc khác để trừng trị những quân sĩ canh cửa, nghiêm cấm bọn gia thần, không cho được tự do ra vào trong phủ nữa. Nàng Loan Kỳ bấy giờ một là thẹn quá quá giận, hai là tình dục hôn cầm, ba là sợ Loan Doanh làm hại đến tính mạng Châu Tân. Nhưng khi về mừng sinh nhật cha là Phạm Mang, liền nói với cha rằng, Loan Doanh sắp nổi loạn, biết làm thế nào? Phạm Mang hỏi, đầu đuôi thế nào con kể cho ta biết? Loan Kỳ nói, Loan Doanh vẫn thường nói, Phạm Ưởng giết chú ta, rõ Loan Hàm, cha ta khi trước đuổi đi, sao lại cho về nước, đã khỏi tội chết lại được làm quan. Họ Phạm mỗi ngày một thịnh, thì họ Loan mỗi ngày một suy, ta thề không đội trời chung với họ Phạm. Bởi vậy Loan Doanh thường vẫn ngày đêm, cùng với bọn Trí Khởi Dương Thiệt Hổ tụ tập ở trong nhà, bàn mưu muốn đuổi hết các quan đại phu đi để lập bè cánh mình. Vì nó sợ con tiết lộ việc ấy, nên truyền quân sĩ canh cửa cấm con không cho về thăm nhà. Hôm nay mai mà con về được, chứ ngày khác vị tất đã lại được trông thấy thân phụ. Vì tình cha con xin nói thật. Bấy giờ Phạm Ưởng đứng bên cạnh cũng nói thêm vào. Con cũng có nghe nói như vậy, nay việc đã quả nhiên, vậy cánh nói nhiều lắm, ta phải phòng bị trước mới được. Một con trai và một con gái cùng nói như nhau, tài nào mà Phạm Mang chẳng phải tin lời. Phạm Mang liền mật tâu với Tấn Bình Công, xin đuổi họ Loan. Tấn Bình Công hỏi riêng quan đại phu là Dương Tất. Dương Tất vốn ghét họ Loan mà yêu họ Phạm, mới nói với Tấn Bình Công rằng, Loan Thư ngày xưa chính vì giết vua Lệ Công ta mà được truyền đời cho đến Loan Doanh. Nay chúa công trừ họ Loan mà để tỏ rõ tội thí nghịch của y, thì thật là một điều đại phúc cho nước nhà. Tấn Bình Công nói, Loan Thư có cái tiếng lập tiên quân ta, còn tội trạng Loan Doanh thì chưa được rõ, làm thế nào mà trừ được. Dương Tất nói, Loan Thư mượn tiếng lập tiên quân ta để che tội ác của mình, tiên quân ta quên cái thù chung mà nhớ ơn cái riêng ấy, nay chúa công lại ngơ đi thì càng hại to lắm. Nếu tội trạng của Loan Doanh chưa rõ thì ta nên trừ bỏ những vây cánh mà xá tội cho hắn, đợi khi hắn mưu sự nổi loạn, bấy giờ ta sẽ trị. Tấn Bình Công khen phải, triệu Phạm Mang vào cung để bàn về việc trừ cánh họ Loan. Phạm Mang nói, Loan Doanh ở nhà mà mình trừ bỏ dây cánh hắn thì khác nào như dục hắn nổi loạn, chi bằng chúa công sai hắn đi đắp thành ở Trứ Ấp. Hắn đã đi rồi thì bọn hắn không có ai làm chủ mới có thể trừ được. Tấn Bình Công khen phải, liền sai Loan Doanh đi đắp thành ở Trứ Ấp. Khi Loan Doanh sắp đi, người trong cánh Loan Doanh là Cơ Di can rằng, họ Loan ta nhiều người quán lắm, hẳn ngài cũng đã biết, việc đắp thành này không phải là việc gấp, can gì phải sai đến ngài, âu là ngài thử chối từ, dò xem ý chúa công ra sao, mà phòng bị. Loan Doanh nói, mệnh vua sao ta lại chối từ, ta có tội thì dẫu chết cũng không nên tránh, nhược bằng không có tội thì người trong nước đều có lòng thương ta, ai hại ta nổi. Loan Doanh liền sai đốc Nhung dông xe, thẳng đường tiến sang trứ ấp. Loan Doanh đi được 3 ngày, Tấn Bình Công ra coi triều, bảo các quan đại phu rằng, xưa kia, Loan Thư phạm tội thí nghịch mà không bị trừng phạt, nay con cháu đầy trong triều, ta lấy làm xấu hổ lắm, các quan nghĩ thế nào? Các quan đại phu đồng thanh mà nói rằng, nên đuổi họ Loan đi. Tấn Bình Công truyền đem tội trạng Loan Doanh yết thị ở cửa thành, rồi sai Dương Tất đem quân đi đuổi Loan Doanh. Bao nhiêu vây cánh thân thuộc trong nước đều bị đuổi cả. Loan Nhạc và Loan Phường đem người nhà cùng với châu sứ Hình Khoái đi theo Loan Doanh. Còn bọn Dương Thiệt Hổ thì đi sao? Khi ra đến cửa thành thì cửa thành đã đóng chặt rồi, lại nghe tin quan quân đang đi tìm bắt phe phái họ Loan. Mới tụ họp người nhà, định đến đêm hôm ấy thì nổi loạn, phá cửa đông mà ra. Họ Triệu có người môn khách tên là Chương Giám ở cạnh nhà Dương Thiệt Hổ, nghe được mưu ấy, đến báo với họ Triệu. Họ Triệu sang nói với Phạm Mang. Phạm Mang liền sai con là Phạm Ưởng, đem 300 quân, đến vây nhà Dương Thiệt Hổ.